đây là cái bài có đề tài cho những ai còn mẹ. Thưa quý vị, nói đến Vu Lan Thắng Hội là mọi người ai cũng liên tưởng đến việc báo hiếu. Theo chữ Hoa, báo hiếu, báo có nghĩa là trả, hiếu là hiếu thảo. Như vậy, nói đến báo hiếu tức là báo đền từ những người con đến với cha mẹ. Thật ra vấn đề báo hiếu mới nói như có vẻ rất là đơn giản, nhưng nó lại khó áp dụng đúng mức vào cuộc sống, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta có một tâm huyết nhiệt tình, tích cực và nhẫn nại. Một người con dốc lòng báo hiếu mà thiếu sót một trong những yếu tố thì không làm nên được. Thật vậy, nói về chữ hiếu đối với cha mẹ là nói đến một đề tài lớn có tính cách triết lý rất cao của một phân khoa giáo dục của Đại học Đường Tàu. Hôm nay đây, quý vị là Phật tử, là thính giả và thường được chư Phật khen ngợi làm thay thiện nữ nhân. Các con là người có bổn phận hậu thuẫn hộ pháp cho những vị xuất gia có phương tiện tu học, có được những thuận lợi trong việc hoằng truyền giáo pháp, là người biết ăn chay niệm Phật, làm được muôn hạnh lành. Còn tôi là người có vóc dáng đầu tròn áo vuông, thường được gọi cái tên quen thuộc là Tưởng Tử Như Lai, là người rời bỏ gia đình để học hỏi và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Được chư Phật thường khen ngợi lành thay chư tỳ kheo, chỉ có các ông mới là người có đủ can đảm cắt áo từ sở thân. Đó là tiếng khen chung cho những người có chí từ bỏ tình yêu thương thường tình hạn hẹp của gia đình để dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho đạo pháp. Có thể nói tôi là người may mắn có đủ duyên lành xuất gia tu học, học hỏi những giáo lý của Đức Phật, và hôm nay xin được mạng phép nói lên những gì mà Đức Từ Phụ đã chủ trương, những kinh nghiệm trong cuộc đời của Ngài, vì biết chắc nó có thể hướng dẫn chúng ta đạt đến mục đích tối thượng của chân thiện mỹ, để rồi chúng ta cùng nhau tu học. Phần tôi khi mà thoát ly gia đình là có mãn nguyện bao nhiêu năm nay sống và trưởng thành trong thiền môn giáo pháp vi diệu của Phật, làm cho tôi am hiểu nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà giờ đây tôi mới biết được những cái nắng nhung nhớ những cảnh đời u ẩn trong mấy mươi năm nay mà thân mẫu tôi phải gánh chịu trong cuộc đời của bà cứ hằng mãi trong lòng khó quên. Mặc dù tôi biết là người đã cách ái từ thân, là người tác Như Lai sứ hành Như Lai sự, và chỉ có ai làm được việc đó mới có thể đền bốn ơn nặng: ơn cha mẹ, đàn na thí chủ, ơn quốc gia, ơn thầy tổ. Và như mới có thể cứu được tam đồ địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, tôi cảm thấy rất sung sướng vì mình đã làm được việc đó. Nhưng dù gì đi nữa, là một người hướng thượng thì vấn đề tình cảm đâu phải là chuyện không thể không có được. Do đó mà có những lúc, những phút giây nào đó càng cảm thấy lòng mình trống rỗng và thiếu vắng một cái gì miên man khó tả. điều thứ vấn hôm nay tôi muốn nói là tình mẫu tử ngọt ngào sâu đậm, và đang sống dậy trong lòng tôi trong khi đau ốm, trong những lúc trời chiều mơ giăng giăng mưa nhẹ, trong những đêm tuyết lạnh heo hắt của mùa đông. Tôi thầm nghĩ nếu có mẹ trong lúc đó thì là có một điểm tựa vững vàng, cõi lòng chắc sẽ ấm lại, và tôi sẽ cảm nhận được những cử chỉ chiều mến son sóc với những lời âu yếm ngọt ngào. Khổ quá, con phải đi làm cả ngày kiếm tiền để nuôi cha mẹ, em nó tội nghiệp quá. Hay là con tôi mới đi học cả ngày, nó phải dấn học để tranh đua với bạn bè, làm cản rỡ gia phong, vân vân. Có thật không? Điều đó không biết được. Có người tình mẹ thương con cũng có thể nói như vậy. Ôi, tình mẹ sao mà ngọt ngào, ấm cúng quá. Mẹ già như chuối ba hương, như sâu nếp một như đường mưa lao. Tôi thiết tưởng tình mẹ thương con ngọt ngào hơn cả đường mưa lao sâu nếp một. Đó là chỉ nói tới cái tình của cha mẹ, chưa nói đến công ơn sanh thành dưỡng dục như ca dao tộc nữ Việt Nam tình nữ. Đôi con chẳng quản chi thân, chỗ ước mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, hoặc là ru hờ, ru hở, ru hơi. Con cha như núi ngóc trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chiến chữ dư lòng con ơi. Nhớ ơn chiến chữ cù lao ba năm nhổ bổ biết bao nhiêu tình. Hay là nuôi con buông tảo bán trần, chỉ mong con lớn lên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con, hoặc là trong kinh báo hiếu Đức Phật ngày thường nhắc các đệ tử luôn luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục ba năm muôn môn chim thân cu mang, không ngớt lo toan quên ăn bỏ ngủ. Hoặc là gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh dài thức đủ năm canh, chừng ấy thật hiểu được trong lúc có thai nghén mệt nhọc như thế nào, cho đến khi sanh đẻ thì gian vái cho mẹ còn con vuông lo từng miếng cơm manh áo. Khi con không lớn chập chững thì phải lo cho đi học như vi và vi dầu cầu ván đóng đinh, cầu té lắc lẻo gặp gình khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Khi ở xa cha mẹ mà gặp xứ sở mưa phùn gió lạnh thì hãy về tới gỡ đôi giày, phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi. Hoặc là ai về tới gỡ buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Người con trai khi đã khôn lớn, tôi lúc có thể hẹn hò với những người tới cái lúc có thể hẹn hò với người yêu để cùng nhau xây đắp tổ quê hương. Tuy nhiên khi nghĩ đến cha mẹ, ai rằng cộng mẹ như non. Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Anh về báo nghĩa sinh thành, chừng nào bóng số rượu mình sẽ hay. Một khi đã ý thức được đạo làm con, và cũng đã thấy được công ơn sinh thành của cha mẹ thì ơn cha nghĩa mẹ nặng triều, đã công báo đáp ít nhiều phận con. Đối với về cái lúc mà kế sinh nhai phải đi phương xa làm lụng, nhưng với một tấm lòng hiếu thật và biết mình không thể giúp được mẹ già trong lúc xa nhà, phải giao trọng trách cho người khác để thay thế trong lúc thiếu vắng, người đó không ai khác là chính là người bạn của đời mình. Anh đi em ở lại nhà, hai vai gánh vác mẹ già còn thơ, vì phụng dưỡng mẹ già chắc còn hiếu đạo, nên chi vật giá đắt đỏ đến độ nào cũng phải mua để nuôi cha mẹ. Ba tiền một khứa cá bông cũng mua cho được mà nuôi mẹ già. Tâm tình của một người con đi vắng hoặc là đi nơi hàng hải, lúc ngầm lúc nước cạn tiền về không đúng hẹn, nghĩ đến sự tôn đạo của cha mẹ nên phải viết thơ. Biển cạn lân khô thuyền ảnh vô không đặng, gửi thơ về nhà thăm mẹ với cha. Công ơn cha mẹ nặng hơn ngọc, quý hơn vàng, làm con khó mà đáp đền cho hết được. Mẹ cha trọng quá ngọc vàng, đền bồi sao xuất muôn ngàn công ơn. Là một con người như bao nhiêu con người khác trong xã hội, có lắm khi bướng bỉnh ngỗ nghịch cũng có, mà có thuận hiếu với cha mẹ cũng có. Những lúc bướng bỉnh một khi quay đầu lại thì mới thấy cá không ăn muối cá ương, con trở cha mẹ tâm đường con hư. Đạo làm người con thảo, cứ mong muốn cha mẹ sống mãi sống hoài để cho mình phụng dưỡng. Tuy có tuy cái việc đó không phải là chuyện dễ, tuy khô chưa dễ mọc rồi, mẹ già chưa dễ ở đời với con. Những người trong xã hội những lúc mình mang nặng để đau mới thấy được sự khổ nhọc của cha mẹ. Có con nghĩ mẹ thương thay, 9 tháng 10 ngày mang nặng để đau. Tâm sự của một người con thảo ly hương, thời gian 5 tháng chắc chồng, làm tâm tư cứ luôn luôn tưởng nhớ đến mẹ già. Giờ này mẹ làm sao nghĩ? Đêm khuya trăng dụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ giải dầu ruột đau. Hoặc là chiều chiều ra đứng ngõ suối, ngó về quê mẹ bùi ngùi tâm tư. Chiều chiều ra đứng ngõ suối, ngó không thấy mẹ bùi ngùi nhớ thương. Biết mẹ thích trầu nên phải nâng niu, từng miếng cau non từng lá trầu mới hái để gọi là đáp đền công ơn sinh thành trong muôn một. Cau non khéo bữa cũng dày, trầu têm chánh phượng để thầy mẹ ăn. Người con hiếu thảo chưa đáp đền được công ơn sinh thành thì mẹ đã quá vãng, trong tâm tư muôn cả ngàn đau khổ. Chiều chiều xách vở hái rau, ngó lên mã mẹ ruột đau chín chiều. Gặp cơn hạn hán thiếu gạo thiếu ăn, người con thảo phải ăn rau ăn khoai chà là để nhường gạo nuôi con nuôi mẹ. Đói lòng ăn học chà là để con nuôi mẹ, mẹ già hiếu răng. Bậc cổ đức có nói, phụ mẫu tại đường bất khả diễn viễn du, nghĩa là cha mẹ còn tại thế thì không nên đi chơi xa. Là một người con thảo trong một xã hội lúc nào cũng đắn đo nhớ tới cha mẹ, khi bạn bè rủ rê đi chơi xa cũng có thể nói trong gia đình
mà cái chồng hoặc vợ đua đòi với những giả tạo ở bên ngoài là một người con trai hoặc con gái, ta hiếu cũng luôn luôn suy nghĩ, đi đâu bỏ mẹ lại nhà, có nghiêng ai sửa chén trà ai dâng. Trong cảnh ngộ mẹ mất sớm, cha cưới vợ lẽ, thương cha có đôi khi cũng phải thương luôn cả dì, dầu cho tâm đắng ngàn cái cũng phải chịu. Gió đưa bụi trúc ngã quỳ, thương cha phải chịu lý gì ơi. Tu là cõi phúc, tình là giấy quan, biết vậy tuy nhiên có đôi khi đến chùa để tu cũng không phải là một phương toàn hảo. Đạo làm người con thảo giữa hai sự lựa chọn tu thân bằng con đường hiếu kính và đi đến chùa. Đến chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đền, hoặc là tu đâu cho bằng tu nhà, thời cha kính mẹ hơn là đi tu. Hiếu kính với cha mẹ về phương diện tinh thần còn chưa đủ, mà phải hiếu kính luôn cả vật chất. Muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền, hoặc là tống càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. Đạo làm con thảo phải một lòng tuân theo lời cha mẹ dạy, có đôi khi những quyết định của cha có hơi độc đoán, tuy nhiên cũng phải vâng chịu. Mẹ cha là biển là trời, nói sao hay vậy, đừng cãi lời mẹ cha. Đã làm con không những chỉ biết vâng lời cha mẹ lúc sanh tiền, mà luôn cả khi cha mẹ mất cũng phải nhớ lời từ huấn. Nửa đêm ra đứng giữa trời, cầm tờ giấy bạch nhớ lời mẹ răng. Cảm ơn cha mẹ là trời biển không thể tính đến. Tuy nhiên người bình dân có đôi khi có những sự so sánh bình dị dễ thương. Ngó lần nuột lạc mái nhà, bao nhiêu nuột lạc thêm thương mẹ già bấy nhiêu. Cha mẹ còn như Phật tại thế, người mà biết được điều đó thì luôn luôn mỗi đêm thắp ngọn đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Phong tục xưa thường thì người con hiếu trong một gia đình đề nếp luôn luôn tuân hành theo lệnh mẹ cha, ngay cả việc chung thân của một đời người. Phụ mẫu sinh ra để cho phụ mẫu định, con đâu dám tư tình cãi lệnh mẹ cha, hoặc là thân anh chớ hỏi làm chi, lo bề giá thấp lỗi nghề mẹ cha. Người con hiếu mặc dầu được cha mẹ chấp thuận cho đi lấy chồng, tuy nhiên trong lòng cũng có những dây dứt dày vò. Chữ xuất giá tùng phu là lẽ phải, gái cả chồng bỏ mẹ quạnh hiu. Bớ anh ơi, em nhớ khi thuở bé nâng niu, ngày nay xuất giá bỏ liều mẹ cha. Người có hiếu thảo không phải chỉ có một mình, mà ngay khi lập gia đình cũng phải giáo huấn người bạn đường của mình phải làm như thế. Tông càng lột vỏ bỏ đuôi, gạo nhé an cựu mà nuôi mẹ già. Mẹ già là mẹ già anh, em về phụng dưỡng công canh cho thường. Câu người ta nói dạy con dạy thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Do đó mà để cho người bạn đường của mình phải biết tôn ti hiếu kính, thì ngay từ lúc đầu phải giáo huấn thời cha kính mẹ hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chữ để nghĩa là nhường, nhường anh nhường chị là nhường người trên. Ghi lòng tạc giả chớ quên, con em phải giữ lấy nền con em, hoặc là nhà anh chỉ có một gian, nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng. Anh kể em coi sóc trong đường, để anh buôn bán trải trương thông hành. Còn chút mẹ già nuôi lấy cho anh, để anh buôn bán thông hành đường xá. Liệu mà thờ kính mẹ già, đừng tiếng nặng nhẹ người ta che cười. Dù no dù đói cho tôi, còn quan niệm xưa như là trai thờ trung hiếu làm đầu, gái thờ tinh tiết là câu trao mình. Biết thế lắm khi muốn cho người yêu tin tưởng thì phải trổ tài anh hùng. Mình về ta chẳng cho về, ta nắm lấy áo để đề câu thơ. Câu thơ ba chữ đành rằng, chữ trung chữ hiếu chữ tình là ba. Chữ trung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Tất cả những ý tưởng căn bản đạo đức ở trên được xây dựng tính tình nhà hiếu kính mẹ cha, xin dành cho những ai có ý định hướng đời mình đến con đường đạo đức. Đây là căn bản rất cần thiết cho cuộc sống gia đình. Trước khi đưa vai gánh vác, tác như lái sứ hẳn như lái sự. Có người hỏi điều mà tôi vừa nêu ra ở trên quả thật có lý tưởng không? Điều đó tôi thành thật nhường lại phần phê bình và sự cảm nhận cho quý vị, bởi vì mỗi người ai cũng có một môi trường, ai cũng có cái trường hợp riêng tư khác nhau, do đó sự cảm nhận cũng khác nhau. Riêng tôi xin mạnh dạn thưa rằng, có lý tưởng vì người xuất gia là trưởng tử của Như Lai, mang trong người một hoài bão thức tỉnh vượt đời, lợi ích quần sanh để tất cả cùng giác ngộ giải thoát. Xuất gia là trên đền bốn ơn nặng, trong đó có ơn cha mẹ và dưới cứu ba đường khổ, như có lần tôi đã đề cập ở trên. Đây là hành động của người xuất thế, tu tại gia là bước đầu để dẫn tới cuộc sống thoát tục. Đây là lý tưởng của chư Phật tử. Bồ Tát tại gia hoặc cũng là hành động cụ thể nhập thế, là con đường Bồ Tát đạo. Ý nghĩa này Đức Phật đã nói trong kinh Thiện Sanh, như thế thì bảo sao không có lý tưởng. Học làm người hiếu kính vì người mà quên mình, chỉ nghĩ đến vạn loài sinh linh, đó là gương hy sinh cao cả, không bị hạn thuộc vào biên giới chủng tộc. Làm được như thế có thể nói còn vĩ đại hơn cả con người cách mạng. Thật vậy, chỉ khi nào ta chấp nhận đó là lý tưởng của lễ sống, ta mới thấy được chân thật giá trị của những người con cần hiếu kính mẹ cha. Của kẻ xuất gia vì yêu đời và muốn cứu đời, nhân nghiệp thu lao về. Xin có một lời, những ai còn cha mẹ hãy gắn giữ gìn đức tình mẫu tử thiêng liêng, không tàn phai trong vô tình quên lãng. Những vị thiếu may mắn còn cha mẹ ở Việt Nam nên thường biên thơ thăm hỏi. Những ai may mắn cha mẹ được đoàn tụ nơi đất khách quê người, xin hãy đem lòng thành phụng dưỡng thân sinh trong chuỗi ngày còn lại, để khỏi phải hối hận khi hai thân khuất bóng thân tí.
Là người đã mở cho con cánh cửa đầu tiên của tử.